Cổng thông tin chính phủ VGP News chiều ngày 19 tháng 5 đưa tin rằng Việt Nam ghi nhận thêm 111 ca nhiễm COVID-19, trong đó nhiều nhất là tỉnh Bắc Giang. Theo VGP News, các trường hợp nhiễm COVID-19 mới nhất gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài ra còn có 109 ca mắc ghi nhận trong nước, trong đó tỉnh Bắc Giang chiếm đến 78 ca, nâng tổng số người nhiễm trong đợt dịch thứ tư kể từ ngày 27 tháng 4 lên 1.647 ca. Về đợt bùng phát dịch mới nhất này, anh Đoàn Cương, một người dân ở tỉnh Bắc Giang, cho VOA Việt ngữ biết rằng tất cả ai cũng phải đề phòng. Anh nói thêm.
Nói chung là giữ khoảng cách, sát trùng thì xúc họng nước muối, biện pháp tự mình làm thôi. Không tiếp xúc với nhiều người lạ chẳng hạn thế. Những người lạ thì không nên tiếp xúc.
Anh Cương cho biết thêm rằng chính quyền địa phương lúc nào cũng dùng loa đài, phát thanh rồi tuyên truyền bằng xe lưu động. Về phía chính quyền, ông Phạm Văn Thịnh, trưởng ban dân vận tỉnh ủy Bắc Giang, cho VOA Việt ngữ biết.
Tất cả tuyên truyền vận động bà con là thực hiện cái việc giãn cách, thực hiện đúng quy định 5K của Bộ Y tế. Không có cái việc tụ tập, mà nói chung là theo đúng cái 5K đó là khẩu trang này, là khoảng cách này, là khử khuẩn này, và không đông người.
Ông Thịnh nói thêm về phản ứng của người dân.
Bà con tuân thủ, bà con rất là đồng tình và muốn là tất cả là cùng thực hiện nghiêm để làm sao cho kiềm chế được cái dịch bệnh và tiến đến là cái dịch nó sẽ không còn ở trong địa bàn nữa.
Theo cổng thông tin điện tử Bắc Giang, hôm 19 tháng 5, chính quyền tỉnh này đã quyết định thực hiện cách ly xã hội đối với 3 huyện là Yên Dũng, Lạng Giang và Lục Nam theo chỉ thị của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Theo quyết định này, người dân được yêu cầu phải ở tại nhà và chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật sự cần thiết. Ngoài ra, công an tỉnh cũng được giao nhiệm vụ phối hợp với Ủy ban Nhân dân các huyện trên để lập các chốt kiểm soát, cũng như tuần tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. VOA Việt ngữ nhiều lần gọi điện cho ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, để hỏi thêm về việc cách ly xã hội này, cũng như chiến dịch ngăn ngừa COVID-19 trên toàn tỉnh, nhưng ông không nhắc máy. Trả lời phỏng vấn báo điện tử VnExpress, ông Dương nói rằng vũ khí chống dịch hiệu quả nhất hiện giờ chính là đẩy nhanh tốc độ xét nghiệm trên diện rộng. Theo Bộ Y tế, tại cuộc họp trực tuyến với tỉnh Bắc Giang sáng ngày 18 tháng 5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu chính quyền tỉnh này phải tăng tốc xét nghiệm và không cứng nhắc trong giãn cách xã hội. Tin cho hay cuộc họp này được thực hiện sau khi Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long tới kiểm tra công tác phòng chống dịch ở Bắc Giang. Bộ Y tế cho rằng một trong những vấn đề của tỉnh Bắc Giang hiện nay là tốc độ xét nghiệm chưa theo kịp tốc độ lấy mẫu và hiện tỉnh vẫn còn khoảng 70.000 mẫu chưa được xét nghiệm. Cổng thông tin của Bộ này dẫn lời Phó Thủ tướng Đam nói rằng nhiều lực lượng lấy mẫu xét nghiệm đã về hỗ trợ Bắc Giang và quan trọng nhất lúc này là công tác điều phối. Theo VGP News, tới nay, Việt Nam đã xác định tổng cộng 4.690 ca nhiễm COVID-19 và 37 trường hợp tử vong trên toàn quốc.
Giới hữu trách Bỉ vừa giải cứu 49 di dân Việt Nam gặp nạn ngoài khơi khi họ đang cố gắng vượt biển sang Anh. Truyền thông quốc tế dẫn thông cáo từ văn phòng công tố thành phố Bruges cho biết hôm 18 tháng 5. Con tàu nhỏ chở những người tị nạn đã gặp sự cố ngoài khơi phía Tây của Bỉ và không ai trong số họ gặp vấn đề nghiêm trọng nào về thể chất, theo thông cáo. Cảnh sát biển của Bỉ đã chú ý đến con tàu vào sáng 18 tháng 5. Một máy bay trực thăng đã được điều đi theo dõi con tàu trong khi lực lượng cứu hộ tiếp cận để giải cứu những người trên tàu, trong lúc con tàu đang trong tình trạng trôi dạt. 49 người Việt đã được vớt lên và giao cho cảnh sát ở Zeebrugge và được chuyển đến Ostend sau đó. Vài người trong số này bị hạ thân nhiệt. Cảnh sát Bỉ cho biết sẽ mở một cuộc điều tra về tổ chức buôn người gây ra sự việc này. Văn phòng công tố Bỉ nói rằng, dựa trên những phát hiện ban đầu, người ta nghi ngờ rằng con tàu khởi hành từ bờ biển Pháp, nhưng cuộc điều tra sẽ xác nhận điều này sau. Nhắc đến tình trạng tiếp diễn lâu nay, thị trưởng của thị trấn Coxeda của Bỉ cho biết, chúng tôi đang làm việc với các đồng nghiệp người Pháp để chặn những người đang cố vượt biên. Chuyện những người tị nạn từ Pháp cố gắng đến Anh diễn ra hàng ngày. Những tình huống như vậy tất nhiên là rất nguy hiểm. Di dân Việt Nam nằm trong số rất nhiều người tị nạn đang lưu trú ở các trại tại Grand de Cinta trên bờ biển phía bắc nước Pháp và những người này đang cố gắng tìm cách vượt biên sang Anh. Theo Tòa thị chính của Pháp thì có khoảng 100 người Việt Nam đã được đưa ra khỏi các trại để vào các nhà tạm trú vào ngày 6 tháng 5. Tin cho hay các di dân Việt được đưa đến Pháp qua các mạng lưới buôn người. Họ bắt đầu bay từ Việt Nam sang Moscow của Nga và sau đó được vận chuyển sang châu Âu. AFP dẫn lời thành viên Jan Manzi của tổ chức phi chính phủ Utopia, nơi chuyên giúp đỡ cho di dân, cho biết các di dân Việt Nam thường đi tách biệt với các nhóm di dân khác, nhưng giờ họ ngày càng bị trộn lẫn vào với những nhóm di dân từ châu Phi và các nước châu Á khác để chờ có chỗ trên tàu hoặc có cơ hội để nhảy lén vào các thùng xe tải để tới điểm đến. Chặng cuối cùng của hành trình là vượt biển đến miền Nam nước Anh trên xuồng hoặc trên xe tải, được chở bằng phà hoặc thông qua đường hầm, được xem là chặng nguy hiểm nhất. Vào tháng 10 năm 2019, 39 di dân Việt Nam đã được phát hiện chết ngạt trong một chiếc xe tải ở khu công nghiệp Grace phía đông London của Anh. Điều tra cho thấy các di dân đã được đón ở miền Bắc nước Pháp và quá cảnh qua cảng Zeebrugge của Bỉ. Tổ chức Văn Book PEN của Đức vừa phong blogger nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang làm thành viên danh dự và yêu cầu Việt Nam phóng thích bà Trang ngay lập tức. Phát biểu trên thông cáo báo chí, ông Ralph Nesmeyer, phó chủ tịch kiêm đại diện Ủy ban những người cầm bút bị giam cầm của PEN, nói: Việt Nam là một trong những quốc gia trên thế giới đặc biệt hạn chế quyền tự do ngôn luận. Đảng Cộng sản khủng bố những người làm truyền thông rất tàn nhẫn và nghiêm trọng, nên bà Trang đã bị cấm liên lạc với gia đình và luật sư của bà. Nhắc đến bà Phạm Đoan Trang trong cương vị là người sáng lập tạp chí trực tuyến Luật Khoa và biên tập viên của trang The Vietnamese, tổ chức của Đức nhận định bà Trang là một trong những người chỉ trích chính phủ Việt Nam được biết tiếng nhiều nhất, đã giúp cho người dân Việt Nam dễ dàng hiểu về luật pháp, bảo vệ quyền lợi của họ và chống lại sự cai trị độc đoán của Đảng Cộng sản. Bà Phạm Đoan Trang bị bắt vào ngày 6 tháng 10 năm 2020, bị khởi tố về các tội tuyên truyền chống nhà nước theo Điều 88 Bộ Luật Hình sự 1999 và tội làm phát tán thông tin nhằm chống nhà nước theo Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015. Bà hiện đang phải đối mặt với án tù lên đến 20 năm vì các cáo buộc trên. Một tháng trước khi bị bắt, bà Trang và Cộng sự đã công bố báo cáo Đồng Tâm, một ấn phẩm dài 128 trang bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, với nội dung về vụ đụng độ giữa công an và người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội vào đầu tháng 1 năm 2020 do tranh chấp đất đai, khiến cho ông Lê Đình Kình, thủ lĩnh tinh thần của người dân Đồng Tâm và ba công an thiệt mạng. Đây được xem là nguyên nhân dẫn đến vụ bắt giữ nhà báo độc lập này. Tổ chức PEN nói trong thông cáo rằng, vì công việc của mình, bà Trang nhiều lần lọt vào tầm ngắm của các cơ quan chức năng Việt Nam. Vào tháng 8 năm 2018, bà bị cảnh sát giam giữ và phải nhập viện. Giờ đây, bà lại có nguy cơ bị ngược đãi trong tù. Bà Phạm Đoan Trang từng nhận được học bổng Fulbright Trangger của Villa Aurora ở Los Angeles vào năm 2015, nhưng bà từ chối ở lại Hoa Kỳ sau khi hoàn thành việc học. Sau khi trở về nước, ngoài việc điều hành các trang mạng trực tuyến trên, bà Phạm Đoan Trang còn cho ra đời nhiều ấn phẩm gây tiếng vang như Chính trị bình dân, Cẩm nang nuôi tù, Phản kháng phi bạo lực, trong điều kiện phải lẩn trốn và ẩn náu ở nhiều nơi. Năm 2017, bà Trang được tổ chức People in Need trao giải thưởng Homo Homini và vinh danh bà là một trong những nhân vật hàng đầu trong giới bất đồng chính kiến của Việt Nam đương đại. Năm 2018, bà được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải thưởng Tự do báo chí với hạng mục Tầm ảnh hưởng vì những hoạt động truyền thông đặc biệt hiệu quả, bất chấp những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất và cả những đe dọa đến tính mạng và thân thể.
Quỹ hội Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ USOP vừa lên tiếng báo động về việc chính quyền ở tỉnh Phú Yên sách nhiễu các tín hữu Tin lành Đấng Christ, một tôn giáo mà Việt Nam nói là tà đạo và phản động. Quỹ viên USOP James Carr viết trên Twitter hôm 14 tháng 5, USOP rất quan ngại trước cuộc đàn áp của chính quyền tỉnh Phú Yên nhắm vào Hội Thánh Tin lành Đấng Christ của người thường Tây Nguyên. USOP kêu gọi chính quyền địa phương cho phép Hội Thánh được thực hành đức tin của họ mà không có sự can thiệp của chính quyền tại Việt Nam. Trước đó vào tháng Giêng 2021, tổ chức International Christian Concern ICC có trụ sở ở thủ đô Washington, Hoa Kỳ, loan tin về việc chính quyền xã Y Lâm, huyện Song Hinh, tỉnh Phú Yên sách nhiễu đấu tố năm tín hữu Tin lành Đấng Christ. Từ xã Gia Lâm, ông Y Coeny, tên thường gọi là Amatoan, 50 tuổi, thầy truyền đạo cho khoảng 40 tín hữu tại địa phương, nói dưới VOA về việc chính quyền ngăn cấm đạo Tin lành Đấng Christ.
Họ thì nhà cầm quyền của nhà nước thì họ không cho nguyên cấm, không cho nhóm. Họ tên bên công an, họ nói là dục khắp không cho nhóm về đăng Tin lành Đấng Christ. Người ta bắt đi tù, bắt nhốt này kia, tra tấn này kia, nguyên cấm, còn can ngạn. can mình không cho nhóm, rồi không cho đọc kinh, rồi không cho cầu nguyện luôn. Còn nói chung huyện Xuân Hinh thì không có, chưa có tự do cho lắm.
Yeah.
Hay là bắt bớ nhiều lắm. Có một là ông cậu vợ mình á, mà tương á, là người ta đánh đập này kia, người ta tấn, người ta mời mía cậu ban nhân dân xã. Lúc trước á, là mình về thăm quê mẹ, quê em, mà quê chị em mình ở ngoài Sông Pa. Mình về đó, bốn người đi xe ô tô, công an huyện Xuân Hinh á, chạy dí mình theo tới nhà bà chị luôn. Tạm giờ này kia nói là bên đơn ký có cho mình tiền không, mình nhà mình nghèo lắm.
Từ quan tâm, mục sư A Đảo, Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Tây Nguyên, người vừa được trả tự do vào tháng 9 năm ngoái sau 4 năm bị cầm tù, nói với VOA.
Thánh Tin Lành Đấng Christ họ vẫn gây khó khăn, tại vì khi Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ thì họ chưa công nhận, họ chưa có sự là cho phép chúng tôi để mà nhóm thờ phượng chứ còn một cách yên ổn như anh em chúng tôi ở tại tỉnh Phú Yên là ngày nào ngăn trở tin tôn giáo đó. Như Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ này thì ở tỉnh Phú Yên đó, họ ngăn trở, rồi họ không cho nhóm thờ phượng Chúa, ngăn trở cái niềm tin tôn giáo của người dân đấy.
VOA đã liên lạc công an và chính quyền huyện Sông Hinh cùng ban tôn giáo tỉnh Phú Yên để tìm hiểu về cáo buộc trên, nhưng các cơ quan này chưa phản hồi. Vào cuối tháng 3, trong bài viết Cảnh giác với Tin Lành Đấng Christ, báo Phú Yên cho biết có một số đối tượng nhẹ dạ cả tin, nhận thức còn hạn chế, đã mắc mưu nghe lời xúi dục của các đối tượng phản động phun rô, lưu vong, đi theo đạo Tin Lành Đấng Christ. Trang này cho biết từ cuối năm 2019 cho đến nay, ông Ma Tương, 51 tuổi, và một số người khác trong huyện Sông Hinh đã gặp gỡ trao đổi bàn bạc, thực hiện theo lời chỉ đạo của các thành viên cốt cán Tin Lành Đấng Christ trong và ngoài nước và lén lút hoạt động tập hợp lực lượng bầu ban chấp sự, tuyên truyền xuyên tạc về tình hình tự do tôn giáo, dân chủ nhân quyền tại Việt Nam. Thầy truyền đạo Amaton cho VOA biết đã nhiều lần làm đơn xin cơ quan chức năng cho đăng ký hoạt động nhưng đều bị từ chối.
Người ta không chấp nhận đâu. Làm đơn người ta cũng không nhận luôn. Làm đơn cũng không nhận đâu luôn. Cô hứa hẹn cứ ngày nào cũng ta, nói chung là thế nào là mà tương giới quan là người ta cũng bắt buộc thôi, bắt thôi, thế nào nhà nước cũng bắt làm tra tấn này kia thôi, tại vì mình làm căng quá về cái việc kinh lệnh đăng ký đó. Họ cứ thăm dò mình, cứ nói như mình thăm dò miết như vậy đó. Ngày nào bảy tuần lễ mà 24/24 người ta không cho luôn.
Đài truyền hình An ninh TV của Bộ Công an cho biết Hội Thánh Tin Lành Đấng Christ Việt Nam hay còn gọi là ECCV là một tổ chức phản động đội lốt tôn giáo được các đối tượng phun rô lưu vong tại Mỹ câu kết, mắc nối một số đối tượng trong nước lén lút dựng lên. Thầy truyền đạo Amaton và mục sư A Đảo bác bỏ các cáo buộc trên của chính quyền Việt Nam, nói rằng Tin Lành Đấng Christ đơn thuần là một tôn giáo được đông đảo người dân tộc ở Tây Nguyên thờ phượng. Phản ứng trước báo cáo tự do tôn giáo quốc tế của Hoa Kỳ năm 2020, Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 13 tháng 5 cho biết Việt Nam luôn tôn trọng và thực hiện nhất quán chính sách đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Việt Nam luôn sẵn sàng trao đổi thẳng thắn, cởi mở và trên tinh thần xây dựng với Hoa Kỳ về những vấn đề còn có sự khác biệt để tăng cường sự hiểu biết và đóng góp vào sự phát triển của quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.